Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khắc vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa son tương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng thính thác của mỗi chúng con. Con nguyện dâng Cha là đấng cao tôn và chính Thánh. Mau mình con Cha đầy tâm linh hồn và thiên tính, để đem những soi tình của loài người chúng sinh. Ngài trên treo thân mình đem ta về dòng nước. Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khắc vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng thính thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.
Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 tới 8:00 tối giờ Cali, tức 9:45 tới 11:00 tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Sự hiện diện của quý vị ở khắp nơi trên thế giới đã nói lên sự hiệp thông và gắn bó với nhau trong tình liên đới qua buổi cầu nguyện linh thánh này. Hôm nay thứ sáu, ngày 1/3/2024.
Chương trình cầu nguyện online mong kết hợp quý ông bà và các anh chị khắp nơi trên thế giới đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta cùng nhau ca ngợi, cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban xuống cho chúng ta và cùng nhau cầu nguyện cho gia đình mình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới. Kính mời quý ông bà và các anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Tin mừng Chúa Nhật tuần này ghi nhận việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem. Chúa cũng muốn chúng ta tiếp tục công việc của Chúa, đó là giữ gìn thân xác chúng ta là đền thờ thiêng liêng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cần luôn thanh tẩy tâm hồn và thân xác để xứng đáng được Chúa ngự trị. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người Kitô hữu và tất cả chúng con luôn biết mến yêu, bảo vệ, gìn giữ và trân trọng nhà thờ, vì chính nơi đây Thiên Chúa ngự trị để gặp gỡ chúng con và gặp gỡ con người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn chúng con, xin ban thần khí của Ngài cho chúng con, xin cho chúng con luôn biết dùng miệng lưỡi để ca tụng Chúa, tôn vinh Chúa và giao truyền lòng thương xót của Chúa. Amen. Đang sống trong mùa chay và Giáo hội nhắc nhở chúng ta mỗi khi xét mình và cả sợ Chúa vào cuối ngày, chúng ta hãy nhìn lại tương quan mật thiết giữa chúng ta với Chúa và với tha nhân để tìm cách cải thiện và làm cho thêm tốt đẹp hơn. Phục vụ lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc tuân giữ lề luật để củng cố mối tương quan ấy. Riêng về mối tương quan với Chúa, câu chuyện Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ nhằm mục đích kêu gọi chúng ta nhìn lại đền thờ tâm hồn của chúng ta và cách thức chúng ta thờ phượng Chúa, nhất là việc cầu nguyện như thế nào. Chúng ta có thờ phượng Thiên Chúa theo thần khí của Chúa Giêsu, nghĩa là kính mến Thiên Chúa và thi hành những điều Chúa dạy không? Chúa Giêsu đã thờ phượng Thiên Chúa Cha khi người hết lòng yêu mến Chúa Cha và vâng phục người. Đó là gương mẫu thờ phượng Thiên Chúa người để lại cho chúng ta. Đặc biệt nữa là Chúa Giêsu đã thờ phượng Chúa Cha bằng cách trung thành làm chứng rằng Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi trao ban con một, dù người phải làm chứng bằng cái chết khổ nhục trên thập giá. Chúng ta sẽ quyết định điều gì để sống những ngày còn lại của mùa chay này? Chúng ta hãy tuân giữ luật Chúa và Giáo hội vì lòng yêu mến và cầu nguyện theo gương mẫu của Chúa Giêsu. Vì vậy, mỗi người chúng ta phải có bổn phận xây dựng cho mình một ngôi đền thờ xứng đáng để cho Thiên Chúa ngự. Ngôi đền thờ này phải được xây dựng bằng nền móng vững chắc là đức tin và lòng mến thật tâm, cần phải được trang trí bằng những việc đạo đức, bác ái, khoan dung, quảng đại, thông cảm và tha thứ. Chúng ta đang sống trong mùa chay và Giáo hội mời gọi chúng ta hãy canh tân để đổi mới. Canh tân lối sống cũ không phù hợp với giá trị tin mừng. Chúng ta hãy đổi mới từ con người tội lỗi, hình thức và hào nhoáng bên ngoài thành con người có chiều sâu nội tâm bên trong, qua việc ăn năn sám hối thật lòng. Lạy Chúa, xin cho sứ điệp lời Chúa hôm nay giúp chúng con mở rộng tâm hồn để đón nhận và sống sao cho thật đẹp lòng Chúa, hầu xứng đáng là đền thờ cho Thiên Chúa ba ngôi ngự. Amen.
Điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi, không buồn tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính, để con sám hối thật tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình. Sám hối là làm ngay ngắn lại con đường trong tâm trí. Sám hối là ra lối gian tà để trở về nhà cha. Bao nhiêu tội đời làm hoen ố thân con, bao nhiêu lầm lạc làm che lấp tâm con, soi mòn cuộc sống. Xin Chúa dẫn đưa con về bên với Ngài, sống trong tình thân ai, niềm vui mãi mãi là Ngài. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình. Gọi con cướp từ những gì gây ra Chúa. Sám hối mời con sống thân tình với Ngài ở mọi nơi. Cho con trở thành người loan báo tin vui, hăng say dọn đường bằng vui sống yêu thương, đón chờ Chúa đến. Xin Chúa khơi rộng muôn người chung tâm lòng, sống trong tình hiệp nhất để luôn chiếu sáng cuộc trần. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình.
Lạy Chúa đã đứng sầu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và các anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái sa ngã. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa đã đứng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Anh Luận ở Cali bị bệnh thận rất nặng, phải lọc máu mỗi ngày. Anh Bình ở Atlanta, Georgia, là người ngoại đạo bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cho anh. Ông Lee ở Cali bị tai biến một tay rất yếu. Anh Hiếu ở Cali bị tai biến và yếu. Anh Trường bị tai biến rất yếu, Anh Mạc bị bệnh tiểu đường rất nặng, phải đi lọc máu lần một tuần. Anh Chi bị ung thư phổi mới giải phẫu. Anh Trọng ở Tennessee bị ung thư phổi. Anh Bình ở San Jose bị ung thư phổi rất nặng. Chị Dung bị yếu thận. Cháu Teresa Linh Lan Nguyễn bị ung thư óc. Anh Đỗ Thăng ở Parkinson bị Parkinson rất nặng. Chị Mai ở Oregon bị ung thư phổi. Ông Hải ở Cali bị tai biến rất nặng. Chị Thơ ở Cali đang hấp hối vì ung thư rất nặng. Anh Henry Hùng sắp mổ vì ung thư thận. Xin Chúa thương chữa lành và ban bình an cho tất cả quý ông bà và các anh chị này. Một người mẹ xin cho con trai thêm đức tin và sớm thoát qua những khó khăn hiện nay. Xin Chúa thương cho các cặp hiếm muộn được mau có con. Xin Chúa cho có nhiều nhà thờ, nhiều cộng đoàn trên khắp thế giới biết loan truyền lòng thương xót của Chúa cho muôn dân, muôn nước. Xin Chúa hướng dẫn giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa cho Đức Thánh Cha Francisco, các Đức Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới, luôn luôn là những ánh sao rực sáng niềm tin và hy vọng giữa bầu trời tăm tối vì tội lỗi của thế giới. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn cha Ignacio Trần Thanh Toàn, thuộc đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Đơn Dương, Việt Nam mới qua đời. Linh hồn của bà Teresa Nguyễn Thị Đại mới qua đời tại Cali. Linh hồn Đa Minh Đinh Công Uẩn mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Thomas Đào Bá Hộ mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Maria Magdalena Nguyễn Thị Đạt mới qua đời tại New Jersey. Linh hồn Giuse Trần Văn Thao lễ dỗ. Linh hồn Francisco Assisi Trần Văn Thư lễ dỗ. Lạy Chúa là đứng giàu lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Giờ đây xin quý ông bà và các anh chị cùng thầm thì dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của lòng mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng tất cả quý ông bà và các anh chị, trong đại gia đình lên lòng Chúa xót thương, cùng hiệp lòng dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót Chúa, để cầu nguyện đặc biệt cho những người đau yếu bệnh tật và những người xin chúng ta khấn nguyện và các linh hồn chúng ta cầu nguyện. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa và Chúa hứa sẽ không từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho phải sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tất vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đông lạnh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh cộng cộng, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha linh hồn và thần tính của con, rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con, rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Trời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, đứng đầy lòng trắc ẩn, đứng duy nhất tốt lành, con chỉ đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tiến thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là đấng xót thương. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe có người nào tiến thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đứng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi can về, Ngài chết treo thân thọc tự, Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, dậy xóa đi bao lỗi tội xin đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, hãy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con.
Sau đây, kính mời quý ông bà và các anh chị mở rộng tâm hồn đón nghe phần chia sẻ lời Chúa do Cha Anton Nguyễn Văn Trung, Giám đốc ơn gọi dòng Cát Minh ở Midtown, New York. Cha là một linh mục trẻ và rất nhiệt thành trong việc trao truyền lòng Chúa thương xót. Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo lòng thương xót theo mỗi ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin trân trọng kính mời Cha.
Chúa ở cùng anh chị em.
và ở cùng Cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và nhặt nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Chúa Giêsu: ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ ông cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Chúa Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Chúa Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Chúa Giêsu đã nói. Trong lúc Chúa Giêsu ở Jerusalem vào dịp lễ vượt qua, có nhiều kẻ tin vào danh người bởi đã chứng kiến các dấu lạ người làm, nhưng chính Chúa Giêsu không tin họ, vì người biết họ hết thảy và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính người biết có gì trong lòng họ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Quả thật, người biết có gì trong lòng họ. Thưa anh chị em, có lẽ cái câu mà đánh động tôi nhất trong bài tin mừng ngày hôm nay không chỉ là những cái hành động của Chúa Giêsu, nhưng mà chính cái câu cuối cùng trong bài tin mừng ngày hôm nay: quả thật người biết những gì trong lòng họ. Thưa anh chị em, chúng ta đã trải qua 2 tuần mùa chay và chúng ta chuẩn bị bước đến tuần thứ 3 của mùa chay. Và chúng ta được nghe những cái bài tin mừng trong mùa chay vừa qua. Chúng ta thấy rằng vào tuần đầu tiên của mùa chay thì Chúa Giêsu đi vào trong sa mạc, và ở đó người ăn chay cầu nguyện và chịu ma quỷ cám dỗ, và người đã chiến thắng tất cả những cái cám dỗ của ma quỷ bằng chính lời của Chúa. Và tuần thứ 2 chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đi lên núi và ở đó Ngài cầu nguyện. Và trong lúc Ngài cầu nguyện thì quần áo của Ngài trở nên trắng tinh như tuyết, đến nỗi là không có một thợ gặt nào, giặt nào có thể tẩy trắng được như vậy. Và có ông Elia và ông Môsê hiện ra đàn đạo với Chúa. Và chúng ta thấy rằng không phải là tự nhiên mà có ông Môsê và ông Elia đàn đạo với Chúa đâu. Chứ không phải là những cái câu chuyện như người Việt Nam của chúng ta thường nói là trà dư tửu hậu hay là ngồi lên mách lẻo, mà chính cái việc hiện ra của Môsê và Elia để loan báo cho các môn đệ về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, về cái công trình cứu độ mà Chúa Giêsu sẽ thực hiện ở tại Jerusalem. Ở đó, qua chính cái chết và sự phục sinh của Chúa đã thiện toàn những cái lời hứa của các ngôn sứ cũng như lề luật của Thiên Chúa đã đòi buộc. Và ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu bỏ sa mạc, bỏ núi cao và đi vào trong thành thị. Và khi Chúa Giêsu đi vào trong thành thị, trong đền thờ Jerusalem, có thể nói là cái nơi trung tâm của quyền lực, không chỉ tôn giáo mà của thế tục nữa. Và ở đó thì chúng ta thấy nó hiện hiện ra trước mặt các môn đệ, trước mặt Chúa Giêsu, đó là cái việc buôn bán và làm ô uế nơi thờ phượng của Chúa. Có bao giờ anh chị em tự hỏi rằng tại sao Chúa Giêsu lại phải đi vào trong sa mạc, leo lên núi rồi đi vào trong thành thị, hay nói đúng hơn đó là phải treo đèo lội suối một cách rất vất vả như vậy hay không? Chúa Giêsu thực hiện tất cả những cái điều đó để Ngài muốn dạy các môn đệ những cái bài học trong cuộc đời của chúng ta. Trong những cái tuần trước, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta bài học làm sao để chúng ta có thể chiến thắng những cái cám dỗ, bài học để làm sao để chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa. Và ngày hôm nay, Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta một cái bài học, đó là làm sao để chúng ta có thể thanh tẩy được tâm hồn của chúng ta. Chúng ta thấy là ngày hôm nay Chúa Giêsu đã đi vào trong đền thờ và ở đó Ngài đã xua đuổi tất cả những cái người buôn bán ở đó. Và Chúa Giêsu còn thách thức họ rằng các ngươi hãy phá cái đền thờ này đi và nội trong 3 ngày thì ta sẽ xây dựng lại. Và người Do Thái đã hiểu lầm cái điều đó. Người ta nói rằng người ta đã phải mất đến cả hơn 40 năm mới xây được cái đền thờ này. Vậy mà Chúa Giêsu chỉ cần 3 ngày có thể xây dựng lại được. Thưa anh chị em, cái đền thờ mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta, hay là bài tin mừng này của Thánh Gioan muốn dạy cho chúng ta, đó không phải là cái đền thờ bằng gỗ, bằng đá, mà chính là đền thờ tâm hồn của chúng ta. Mỗi người chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thế nhưng rất nhiều người trong chúng ta đã để cho những cái sự ô uế thâm nhập vào trong cái ngôi đền thờ của chúng ta. Cho nên cái câu hỏi mà con muốn chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay, để làm sao để chúng ta có thể thanh tẩy được ra khỏi tâm trí, tâm hồn, đền thờ của chúng ta khỏi những cái ô uế của xác thịt, của tà dâm, của sự tham mê quyền lực thế trần trong mùa chay thánh này, để chúng ta có thể sẵn sàng mở tâm hồn của chúng ta ra để chúng ta có thể đón Chúa vào phục sinh trong cái mùa phục sinh sắp tới đây. Để có thể thanh tẩy được tâm hồn của chúng ta, trước hết đó là chúng ta cần phải đi vào trong sa mạc của Chúa. Nói đúng hơn, đó là chúng ta cần phải biết lắng nghe lời của Chúa. Trong tiếng Anh nó gọi là grab it in và grab it out. Chúng ta nghe lời của Chúa nhiều thì nó mới có thể thanh tẩy được những cái tư tưởng, những cái thói hư thật xấu, hay những cái lời của con người ngày hôm nay, của thời đại ngày hôm nay. Thế cái điểm thứ hai đó là để chúng ta có thể thanh tẩy được tâm hồn của chúng ta, đó là chúng ta cần phải ăn năn, thống hối và loại bỏ đi những cái suy nghĩ hay là những cái tư tưởng độc hại trong đời sống tinh thần của chúng ta. Và cuối cùng, đó là để có thể thanh tẩy được tâm hồn, hay nói đúng hơn, đó là để có thể giữ được tâm hồn của chúng ta được trong sạch, lương tâm của chúng ta được trong sáng, thì chúng ta cần phải biết tập trung tâm trí hay là tâm sức của chúng ta vào những cái điều đúng đắn, và đó là tập trung vào chính Chúa Giêsu. Ở Việt Nam của chúng ta thường hay nói đó là hát thì chúng ta hát rất hay, chúng ta đọc kinh rất nhiều, chúng ta rất siêng năng khi tham dự thánh lễ. Và một cái bài hát mà chúng con thường nghe anh chị em hay hát với nhau đó là bài Lắng Nghe Lời Chúa. Lời Ngài là sức sống đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài là sức sống đời con. Cho anh chị em chúng ta hát rất hay, nhưng mà thực ra chúng ta có thực sự lắng nghe lời của Chúa hay không? Hay là chúng ta chỉ cần lắng nghe tai này thì nó lại đi qua tai kia, và chúng ta vừa nghe trong nhà thờ thì chúng ta ra khỏi nhà thờ thì chúng ta đã lại quên. Chúng ta thay vì nghe lời của Chúa thì chúng ta lại đi nghe lời của thế gian, đi nghe lời của những cái tên cám dỗ. Chúng ta thay vì giảng dạy lời Chúa thì chúng ta lại đi giảng dạy những cái thói tục của con người thời đại ngày hôm nay. Và chính những cái thói tục thời đại của con người ngày hôm nay nó làm cho căn nhà nội tâm hay là cái đền thờ thánh thần của chúng ta nó bị trở nên ồ uế. Chúng ta thử dành một ít phút để chúng ta cùng suy niệm về cái từ lời. Người Việt Nam của chúng ta thường nói rằng lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nói lời thì phải giữ lấy lời, đừng như con chị giáo đậu rồi là thay. Vâng, thưa anh chị em, cái lời nói của chúng ta nó thường có cái gì đó rất là thông dụng, hay là cái lời nói của chúng ta nó một cái gì nó quá gọi là tầm thường đi, cho nên đôi khi chúng ta nói là gần chùa thì gọi bụt bằng anh, nên chúng ta không để ý đến cái lời, từng lời nói của chúng ta. Và mỗi lời nói của chúng ta, mỗi câu nói của chúng ta, thậm chí là mỗi từ của chúng ta, nó đều có một cái lịch sử rất 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 lâu dài, và nó có một cái sức sống riêng của nó. Và mỗi khi chúng ta phát lên một cái lời nói, cho dù đó là tiếng Anh, tiếng Việt Nam, hay là tiếng Ý, hay tiếng Nhật, tiếng gì đi chăng nữa, thì chúng ta cũng cần phải để ý đến những cái lời đó. Và hơn như thế nữa, đó là chúng ta cần phải để ý đến lời của Thiên Chúa đã phán cho chúng ta. Lời của Thiên Chúa đã ngọt ngào hơn mật ong, và con đã thức dậy mỗi sớm mai để con có thể được lắng nghe lời của Chúa. Bởi vì lời của Chúa mang lại sức sống cho chúng con. Lời của Chúa có sức đổi mới tâm hồn của chúng con. Chúng ta thấy ngày hôm nay Chúa Giêsu là hãy mang tất cả những thứ này đi. Hay là trong những cái lời khác Chúa Giêsu nói rằng truyền cho ngươi, nếu ngươi chỉ cần có một cái lòng tin thì ngươi có thể nói cái cây này rơi xuống biển mà mọc thì nó cũng mọc. Giả thấy có một cái ông quan, ông đến xin với Chúa Giêsu để chữa bệnh cho cái người đầy tớ của ông ta. Và khi mà ông ta đến xin với Chúa Giêsu, ông ta nói với Chúa rằng: tôi biết rằng Ngài chỉ cần phán một lời thì tôi tớ của Ngài sẽ lành mạnh. Và Chúa Giêsu chỉ cần phán một lời, và khi ông trở về thì cái người đầy tớ của ông đã khỏi bệnh. Hay là chúng ta thấy rằng trong cái tin mừng kể cái câu chuyện khi có một người bại liệt, và khi Chúa Giêsu đang giảng dạy trong một cái ngôi nhà thì người ta chất ngoài đầy đường, ngoài nhà, cho nên người ta không có thể đi vào được, cho nên người ta phải dỡ mái nhà, thả cái người bại liệt xuống. Và Chúa Giêsu thấy cái cử chỉ, cái niềm tin là: này anh kia, tôi phán anh, hãy đứng dậy vác trống của anh và về nhà. Lập tức anh ta đứng dậy vác trống của anh ta và đi về nhà một cách hết sức thản nhiên. Hay có một lần Chúa Giêsu đi vào trong hội đường của người Do Thái, và ở đó có một người bị quỷ ám, và Chúa nói là: ta truyền cho ngươi, hãy ra khỏi người này. Quỷ liền xuất ra khỏi người đó. Hay khi Chúa Giêsu đến ở trong, cũng trong hội đường, và có một người bị bại liệt, bị liệt tay, Chúa Giêsu nói rằng: ta truyền cho ngươi, hãy đưa tay ra. Và người đó lập tức đưa cánh tay ra và anh ta được khỏi. Cho nên rằng thì là chúng ta thấy rằng lời của Chúa là có sức mạnh sự biến đổi. Lời của Chúa có sức mạnh sự tha thứ. Lời của Chúa có sức mạnh của sự chữa lành. Chúng ta thấy rằng khi Chúa Giêsu rửa tội chảy trong Giô-đan thì có tiếng chim bồ câu xuất hiện và có tiếng phán ra rằng: đây là con yêu dấu của ta, hãy lắng nghe lời của người. Trong Chúa Nhật tuần trước cũng vậy, đám mây xuất hiện, có tiếng phán từ trời rằng: đây là con yêu dấu của ta, hãy lắng nghe lời của Ngài. Trong cho anh chị em, mùa chay đó là một khoảng thời gian rất đặc biệt, là mùa của hồng phúc, mùa để chúng ta đi vào trong sa mạc. Ở đó chúng ta đối diện với Thiên Chúa. Ở đó Chúa không chỉ nói cho chúng ta bằng lời, Chúa không chỉ nói cho chúng ta qua sách, mà Chúa thầm thì vào đôi tai của chúng ta. Và chúng ta có lắng nghe lời của Chúa hay không? Là chúng ta hơn như thế nữa, là chúng ta có thực sự vâng lời của Chúa hay không? Khi chia sẻ đến đây làm cho con nhớ đến một cái câu chuyện. Đó là có một ông vua, hoàng đế, ông có một cái bình ngọc rất quý. Một hôm ông triệu tập tất cả những cái văn võ bá quan đến, và ông gọi cái ông quan tể tướng là người đứng đầu trong triều đình đó đến, và ông nói với hỏi ông quan này, ông thấy rằng cái bình ngọc này nó quan trọng không? Có đắt giá không? Ông quan này ông nói là tôi đức vua còn nghĩ thiết nghĩ cái bình ngọc này nó có thể đáng cả 10 cái xe ngựa chất đầy vàng bạc. Và ông vua nói đúng lắm. Vậy thì ngươi hãy đập cái bình ngọc này đi. Ông quan ông nói không thưa đức vua, con làm sao có thể đập cái bình ngọc này được. Thì ông vua nói gọi quân lính đến, nói thôi cho ông ta một cái món quà này cho ông ta đi về. Ông vua lại gọi đến một cái ông quan gọi là thượng thư, tức là đứng đầu những người quan văn đó, chuyên làm thầy dạy học đó, đến và nói là ông thấy cái bình ngọc này nó có quý không? Thế vâng thưa đức vua, rất quý, nó có thể quý bằng cả 10 cái thỉnh trong cái vương quốc của chúng ta gộp lại. Thì ông vua nói vậy thì ngươi hãy đập nó đi. Nhưng mà ông này nói con làm sao có thể đập được, thì vì nó quý như thế này mà. Thế nên ông ta nhà vua lại sai quân lính mang cho một món quà và cho ông đi về. Và cuối cùng ông ta đức ông vua mời một cái ông quan này, thì ông ta cũng chức bậc cũng nhỏ thôi, và cũng không có xem nó cũng không quan trọng gì cả, mà cũng không có gì nổi trội và đặc biệt cả. Chúng ta gọi ông quan nó đến và hỏi là thế thì ngươi có thấy cái bình ngọc này quý không? Thì ông nói đúng là như vậy, quan tể tướng, quan thượng thư đều nói là ngọc, con thấy nó cũng rất là quý. Vậy thì ngươi hãy đập nó đi. Nhà vua vừa dứt lời một cái, thì ông ta lập tức vung tay đập nát cái bình ngọc này. Và cả triều đình lúc này sửng sốt, không biết điều gì đã xảy ra cho cái ông quan này. Nhưng mà khi mà xong khi chứng kiến cái việc đó, thì ông vua mới hỏi ông quan này, tại sao ngươi lại đập cái bình ngọc như vậy? Thì trong quan này ông mới nói rằng, thưa đức vua, con biết là cái bình ngọc này nó quý lắm chứ. Ai ở đây cũng biết hết. Nhưng thưa đức vua, con thiết nghĩ nó không thể nào mà cao quý được bằng lời của ngài, bằng huấn lệnh của ngài, bằng thánh chỉ của ngài được. Cho nên thánh chỉ của ngài đã nói con đập cái bình ngọc này là con phải đập. Chúng ta thấy rằng mẹ Maria, khi người thiên thần truyền tin cho mẹ, mẹ nói này, vâng tôi đây là tôi nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Thanh chị em, trong đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể được cưu mang Chúa vào trong cuộc đời giống như đức mẹ Maria, để chúng ta có thể được ơn chữa lành, để chúng ta có thể được ơn hoán cải, để chúng ta có thể được ơn ăn năn, vân vân và vân mây mây, thì trước hết đó là chúng ta cần phải biết lắng nghe lời của Chúa. Rất tiếc rằng trong thời đại ngày hôm nay có quá nhiều những cái thứ ồn ào náo động, nào là chiến tranh, nào là những âm thanh của bạo lực trên đường phố, nào là những âm thanh của bạo lực trong gia đình, nào là những âm thanh của sự tranh cãi về chính trị, nào là những âm thanh hận thù chia rẽ giữa các quốc gia và các dân tộc. Những cái âm thanh đó nó đã làm ô uế ngôi đền thờ thiêng liêng của chúng ta, nó làm uốn đục đôi tai của chúng ta, làm cho chúng ta không thể nào có thể nghe được tiếng Chúa. Vì vậy cho nên mùa xe thánh này là mùa đặc biệt để chúng ta đi vào trong sa mạc cuộc đời, đi vào trong sa mạc tâm hồn của chúng ta. Và chỉ trong sa mạc đó, Chúa thầm thì với chúng ta, Chúa rỉ tai vào chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải biết đục khoét tâm hồn của chúng ta, làm cho cái tâm hồn của chúng ta trở nên trống rỗng, để cho chúng ta có thể im đi những cái tiếng giận hờn, những tiếng ghen ghét hay những âm thanh không cần thiết trong cuộc đời. Thế như vậy, chúng ta có thể lắng nghe được tiếng Chúa và để lời đó biến đổi trong cuộc đời của chúng ta. Lời nói đó nó không chỉ là một cái lời chống động, nhưng nó là một cái lời của sự sống. Mỗi lời đó là một sự sống. Và chúng ta có để cái sự sống của lời, mỗi lời Thiên Chúa bám rễ và phát triển trong tâm hồn của chúng ta, trong từng cơ quan, từng tế bào, thân xác của chúng ta, để biến cơ quan tế bào thân xác của chúng ta trở thành đền thờ đích thực của Chúa Thánh Thần. Điểm thứ hai, để chúng ta có thể thanh tẩy được cái đền thờ của tâm hồn của chúng ta, đó là chúng ta cần phải biết ăn năn, sám hối và biết loại khỏi tâm hồn của chúng ta những cái suy nghĩ độc hại. Xin cho anh chị em, nếu mà chúng ta có chỉ dừng lại một phút thôi, dừng lại một ít phút thôi, không cần dừng lại nhiều đâu các anh chị em. Dừng lại một ít phút thôi thì chúng ta có thể phân biệt được ra những cái suy nghĩ của chúng ta. Thường thường cái con người của chúng ta có rất là nhiều những cái suy nghĩ. Chỉ một giây thôi, một thoáng thôi, thì nó có thể cả trăm cả ngàn các suy nghĩ khác nhau. Và những cái suy nghĩ đó, nó có thể đưa cho chúng ta những cái nơi, đến những cái chúng ta không nên đến. Nghĩ về những điều mà chúng ta không nghĩ. Và thường những cái suy nghĩ đó, nó chia ra làm hai loại. Đó là suy nghĩ tích cực và những cái suy nghĩ tiêu cực, hay gọi là suy nghĩ độc hại. Thưa anh chị em, những cái suy nghĩ độc hại đó, nó phá hủy tâm hồn của chúng ta. Còn nhiều hơn là những cái chất độc mà chẳng may chúng ta ăn lại. Bởi vì những cái suy nghĩ đó nó phá hủy bên trong con người của chúng ta. Và chính từ những cái suy nghĩ đó, nó làm biến đổi con người của chúng ta. Nên chúng ta cần phải biết loại bỏ đi tất cả những cái suy nghĩ độc hại. Hay nói đúng hơn, đó là những cái tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải biết rằng thì là tất cả những cái tội lỗi đó, nó không xuất phát từ ở bên ngoài của chúng ta. Mà tất cả những cái tội lỗi đó, nó đều xuất phát từ ngay trong cái tâm hồn của chúng ta, ngay trong cái suy nghĩ của chúng ta. Khi chia sẻ đến đây làm con nhớ đến một cái câu chuyện, đó là có một cái trong rất nhiều những cái gia đình công giáo của chúng ta, thường ở trong các gia đình của chúng ta, nhất là nơi những cái bàn ăn, thì con quan sát thì con để ý là mỗi trong các bàn ăn trong các gia đình của chúng ta thì thường có cái treo cái bức tượng gọi là bức tranh triệt ly. Và có một cái câu chuyện nó kể rằng là có một cái ông họa sĩ, khi mà ông vẽ cái bức tranh triệt ly đó, thì ông đã khi mà tạc lên cái khuôn mặt của Chúa Giêsu thì ông đã đi tìm kiếm rất nhiều nơi. Và một lần kia thì ông bước vào trong nhà thờ, thì ông ta đang chuẩn bị tham dự thánh lễ, và ông ta nhìn lên thì thấy một cái chàng thanh niên rất đẹp trai, rất thông minh, đang đứng ở trong cái ca đoàn chuẩn bị hát trong cái thánh lễ đó. Và sau khi trong cái thánh lễ đó thì ông đến gặp chàng thanh niên, và ông xin nói với chàng thanh niên là nếu như anh đồng ý để cho tôi vẽ khuôn mặt của anh, dùng khuôn mặt của anh để vẽ khuôn mặt của Giêsu trong cái bữa tiệc ly đó, thì tôi sẽ trả cho anh một cái tiền công rất lớn. Và anh chàng thanh niên này đồng ý. Và sau khoảng đi một thời gian thì ông đã bắt đầu vẽ Giêsu, rồi vẽ những cái nhân vật khác. Một thời gian khá lâu thì khi ông ta vẽ đến nhân vật Judas, ông ta đi tìm kiếm khắp nơi. Ông ta phải tìm được một cái người nào đó có khuôn mặt không chỉ là hung dữ, nhưng mà một cái khuôn mặt phải nổi lên cái sự phản bội, sự bất trung, bởi vì Judas là một tên phản bội và bất trung. Ông ta tìm mãi mà không tìm thấy. Một ngày kia ông ta đang đi trên đường phố thì ông thấy có một người ăn xin đang ngồi bên vệ đường. Ông ta nhìn khuôn mặt của người ăn xin này thì ông ta nhận ra đây chính là người mà ông ta đã tìm kiếm bấy lâu nay để họa lên cái khuôn mặt của Judas. Thế là ông ta mời cái người ăn xin này đến để làm mẫu cho ông ta vẽ lên khuôn mặt của Judas. Sau rất nhiều ngày ngồi vẽ thì cái bức tranh đó cũng hoàn thành. Và khi bức tranh đó hoàn thành thì ông trả tiền cho cái người ăn xin và người ăn xin rời đi. Nhưng mà trước khi ông rời đi thì ông bỗng òa lên, ông khóc. Và khi ông khóc thì người họa sĩ mới nói rằng tại sao ông lại khóc. Thì ông nói rằng ông có biết rằng thì là thì cách đây không lâu chính tôi là gã người ngồi ở nơi đây để cho ông vẽ lên khuôn mặt của Giê-xu. Thế nhưng cũng chính ở nơi đây thì ông cũng là người, tôi cũng là người để ông vẽ lên khuôn mặt của Giu-đa. Và bắt đầu ông ta kể cái câu chuyện cuộc đời của mình. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình tương đối khá giả. Thế nhưng mà rời quê cha đất tổ lên chốn thị thành, ông ta bắt đầu tha đọa vào những cái thứ ăn chơi, tứ đổ tường. Và cuối cùng điều gì đến đã đến. Ông ta bị bắt, bị giam vào tù. Và sau khi ra tù thì ông ta lại bị ngã bệnh. Và ông ta xấu hổ, không dám trở về với gia đình của mình nữa. Và ông đã thành một người ăn xin, một người mang khuôn mặt, không chỉ sự đau khổ nhưng khuôn mặt của người phản bội. Thưa anh chị em, những cái suy nghĩ, hay nói đúng hơn là những cái cám dỗ, nó phá hủy trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên cái điều đầu tiên Chúa Giêsu thực hiện trong mùa chay đó là Ngài đi vào trong sa mạc ăn chay và chịu ma quỷ cám dỗ. Vâng, cho anh chị em, ma quỷ nó thường cám dỗ chúng ta bằng, thứ nhất đó là nó làm cho chúng ta thấy được một cái sự khao khát nào đó, một cái sự đam mê nào đó. Có thể là một cái sự khao khát, một cái sự đam mê nào đó, nó rất nhỏ thôi. Và khi nó đã gieo trong đầu tư tưởng của cha chúng ta cái đam mê, những cái tư tưởng đam mê cám dỗ đó, những cái sự xấu đó, thì bắt đầu nó làm cho chúng ta nghi ngờ. Và khi chúng ta nghi ngờ là không biết là thực sự Chúa có nói cái điều này không, giống như là chúng ta thấy khi mà con rắn đã cám dỗ bà Eva. Không phải đâu, Chúa không như vậy đâu. Chúa biết rằng ngày nào đó ông bà ăn cái trái cấm này thì ông bà sẽ được thông minh thôi, chứ không phải như vậy đâu. Nó gieo vào trong chúng ta một cái thế là những cái khao khát, những cái thèm muốn của xác thịt. Và thứ hai đó là gieo vào trong sự nghi ngờ. Và cuối cùng thứ ba đó là làm cho chúng ta lừa dối chúng ta và dẫn cho chúng ta đến sự bất tuân, bất phục tùng Thiên Chúa. Giống như cái người con hoang đàn cũng vậy, thưa anh chị em. Anh ta nghĩ rằng được giải thoát khỏi gia đình, được vui vẻ. Và khi mà anh ta đang vui vẻ thì anh ta đã đánh mất cuộc đời của chính mình. Cho nên những cái làm điều làm phá hủy cuộc đời của chúng ta, nó không ở đâu xa xôi, mà nó ở ngay trong tâm trí của chúng ta. Chúng ta cần phải biết giải thoát hay là thanh tẩy những cái thói hư tật xấu, những cái suy nghĩ độc hại trong đời sống của chúng ta. Bởi vì chính những cái suy nghĩ độc hại đó phá hủy con người của chúng ta và làm cho chúng ta trở nên ô uế, làm chúng ta không còn xứng đáng trở thành đền thờ Chúa Thánh Thần, và chúng ta càng ngày càng xa cách Chúa. Và chúng ta được mời gọi trong mùa chay thánh này, đó là hãy trở về với Cha nhân lành. Dù tội của chúng ta có đỏ như son, thấm như vải điều, thì Chúa cũng sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Và để chúng ta có thể được sự tha, nhận được sự tha thứ trở về, thì chúng ta cần phải biết ăn năn sống hối, đó là nhận ra những cái tội lỗi của chúng ta. Giống như cái người con hoang đàn, ông ta nhận ra được tội lỗi của mình. Ông ta nói là trong nhà cha của ta có biết bao nhiêu người ăn cả ở, mà ta phải ở đây ăn cái thứ đậu mùng cho heo ăn mà cũng không được ăn. Ông ta nhận ra lỗi lầm của mình và ông ta tìm cách để mà trở về, ăn năn sám hối trở về. Anh ta đã trở về và cầu xin với cha của mình: lạy cha, con đã đắc tội với trời và với cha, con không xứng đáng làm con cha nữa. Xin cha chỉ nhận cho con như là một người ở mà thôi. Để có thể ăn năn sám hối được thì chúng ta không chỉ là nhận ra tội lỗi, chúng ta không chỉ là bày tỏ lòng ăn năn sám hối, chúng ta không chỉ là cầu xin lòng ăn năn sám hối của Chúa, nhưng mà trên hết như thế nữa, đó là chúng ta cần phải biết cảm nghiệm được lòng thương xót của cha. Sở dĩ người con này có thể trở về là bởi vì chắc khi còn nhỏ, ông ta đã từng sống với cha, đã từng cảm nghiệm được cái sự thương xót của người cha của mình. Có lẽ là có đôi khi ông ta đánh vỡ thứ này, đánh vỡ thứ kia, hay là người cha giúp cho người hàng xóm này, ông ta đã từng cảm nghiệm được những cái lòng thương xót đó của người cha, nên đã giống như là một cái mãnh lực để mà thu hút người con trở lại. Chúng ta ở nơi đây đã học hỏi về lòng thương xót của Cha để trở về, thì chúng ta cũng phải cảm nghiệm được lòng thương xót của Cha, thì chúng ta mới có thể trở về được. Và cuối cùng, để chúng ta có thể, ngoài việc chúng ta lắng nghe lời Chúa, chúng ta phải làm cho tâm hồn của chúng ta đầy tràn hơi của Chúa, đầy tràn lời sự sống, và chúng ta phải biểu rằng cái lời đó không chỉ là những cái lời ở trên sách vở hay những cái lời nói, mà là cái sức sống, một cái sự lời trong tiếng Anh gọi là biological word, tức là cái lời của sức sống đó, nó sống ở trong tâm hồn của chúng ta. Và chính nhờ những cái lời đó, như Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ, thì cũng tẩy trừ đi khỏi tâm hồn của chúng ta những cái cám dỗ, những cái suy nghĩ tiêu cực. Và cuối cùng, để có thể giữ được cái tâm hồn của chúng ta được trở nên trong sáng, được trở nên tốt lành, đó là chúng ta cần phải biết tập trung hay là focus vào Chúa Giêsu, nhất là vào trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Người Việt Nam của chúng ta không gọi là mùa chay, mà mùa chay chúng ta gọi là mùa thương khó. Không biết ông bà anh chị em có hiểu được cái sự thương khó không? Hay là chúng ta chỉ gọi cho nó quen, cho nó biết vậy thôi. Mùa thương khó đó là mùa để mà chúng ta suy niệm về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Hay là trong tiếng Anh nó gọi là The Passion of Christ. Trong tiếng Việt chúng ta thường gọi là mùa chay thôi. Nhưng mà đúng ra gọi là mùa của sự thương khó, The Passion of Christ. Và trong mùa thương khó đó, ở các nhà thờ Việt Nam, thì chúng ta thường thấy có những cái nhà thờ thường hay tổ chức những cái buổi ngắm. Và trong những cái buổi ngắm đó, thì chúng ta suy gẫm lại. Không chỉ suy gẫm lại mà hát lên, ngân nga lên cái cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Và khi mà chúng ta suy gẫm vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu thì sẽ giúp cho chúng ta thanh tẩy được cái tâm hồn của chúng ta. Chúng ta biết rằng cuộc đời này không thiếu những cái sự thương khó, và cuộc đời này không thể nào tránh được những cái đau khổ trong cuộc đời này. Và nhưng để có thể biến được những cái đau khổ hay là những cái thập giá trở nên thánh giá của chú độ cho chúng ta, thì chúng ta phải biết liên kết những cái đau khổ của chúng ta với đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá. Còn nếu như chúng ta chỉ là đau khổ một riêng một mình ta thôi, thì những cái đau khổ đó sẽ mãi mãi chỉ là khổ đau và không là mang lại gì ơn cứu độ cho chúng ta cả. Chỉ khi chúng ta biết cùng nhau suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu, hay nói đúng hơn là chúng ta biết tập trung vào Chúa Giêsu, tập trung vào những người đang sống bên cạnh chúng ta, thì đó mới là điều sẽ giữ được tâm hồn của chúng ta. Để kết thúc bài chia sẻ ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ với anh chị em một cái câu chuyện. Đó là nếu ai trong chúng ta đã từng đi hành hương tại Roma, thì chúng ta sẽ có dịp đến viếng một cái cây thánh giá rất đặc biệt. Tương truyền rằng bất kể ai mà đến cầu nguyện dưới cái cây thánh giá này thì họ sẽ được cảm nghiệm được sự đau khổ của Chúa Giêsu, và họ sẽ được giải thoát tất cả những cái đau khổ trong đời sống của họ và mang lại cái niềm vui trong đời sống của họ. Và người ta nói rằng để có thể tạc được cái cây thánh giá bằng tẩm thạch này thì cái người nghệ nhân đó phải mất rất nhiều, tiêu tốn rất nhiều thời gian. Sau khi tạc lên cái cây thánh giá đầu tiên thì ông ta, sau khi tạc xong thì ông ta treo lên và ông ta ngắm một lúc thì ông ta đập đi. Và mọi người ngạc nhiên là tại sao ông lại đập đi, bởi vì ông nói là nó chưa thể hiện hết được những gì ông muốn thể hiện. Và ông ta lại bắt đầu tạc cây thánh giá tiếp theo. Và khi ông tạc cây thánh giá tiếp theo ông cũng đập đi, là bởi vì ông cũng chưa cảm thấy được thỏa mãn. Và cuối cùng, khi ông đang tạc cái cây thánh giá thứ ba, tức là cây thánh giá bây giờ vẫn còn ở đó, thì đó là những cái lúc tai họa bắt đầu đổ lên cuộc đời của ông, trên gia đình của ông. Con của ông bị chết, vợ của ông thì bị bệnh, rồi những cái công việc của ông thì bắt đầu mất, và tiền bạc thì đội nón ra đi. Và lúc đầu thì ông than trách Chúa. Ông nói tại sao Chúa lại để cho những cái chuyện đó nó xảy ra giống như ông Gióp cũng vậy, chúng ta thấy ông Gióp khi mà ông những cái tai họa xảy ra thì ông chăm trách Chúa, tại sao Chúa là đấng tốt lành mà Chúa để những điều đó xảy ra. Và nhưng mà khi mà ông nhận ra những cái đau khổ đó, nó giúp cho ông trưởng thành hơn, giúp cho ông trở nên cứng hát hơn, và ông được Chúa trả lại tất cả những điều đó. Thì ông đã chút tất cả những cái đau khổ đó trên cái cây thánh giá đó. Và mỗi người đã đến quỳ trước cây thánh đó để xin niệm thì người ta có thể cảm nghiệm được những cái đau khổ mà Chúa Giêsu đã phải chịu. Và chính nhờ những cái điều đó thì sẽ giải thoát họ, giúp họ vượt qua những cái đau khổ trong đời sống. Mùa thương khó này, đó là mùa để chúng ta giảm bớt những chi tiêu, giảm bớt những cái sự giận hờn nói năng, để chúng ta hướng về cuộc thương khó của Chúa, để cho những cái cuộc thương khó của Chúa Giêsu, để cho những cái đau khổ, hay nói đúng hơn, để cho những cái dòng máu, những cái nguồn nước đã tuôn chảy từ nơi cạnh sườn của Chúa Giêsu thanh tẩy cuộc đời của chúng ta, thanh tẩy tâm hồn của chúng ta, và thanh tẩy cái đền thờ của chúng ta, và giúp cho chúng ta được trở nên đền thờ đích thực của Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, nếu hội thánh được ví như một thân thể gồm nhiều những chi thể khác nhau, thì hẳn hội thánh không thể thiếu một chi thể cần thiết và cao quý nhất, đó là trái tim. Một trái tim bừng cháy tình yêu, chính tình yêu đã làm cho hội thánh hoạt động. Và nếu trái tim hội thánh vắng bóng đi tình yêu, lòng thương xót, thì các tông đồ sẽ ngừng giao giảng, các vị tử đạo cũng chẳng chịu đổ máu mình. Lạy Cha, mùa chay thánh là mùa để thanh tẩy các đền thờ. Đền thờ vật chất là những ngôi thánh đường, đền thờ thiêng liêng là tâm hồn mỗi người chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con biết thanh tẩy đi những nhơ nhớp, những tội lỗi trong tâm hồn của chúng con, hầu chúng con xứng đáng thờ phượng Cha trong đền thờ mới là Đức Giêsu con của Cha. Xin giúp cho chúng con biết dọn dẹp ngôi đền nội tâm của chúng con, làm cho thông thoáng và sạch sẽ không gian dành cho Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em đang đau yếu bệnh tật, và những anh chị em đang nhờ chúng con cầu nguyện trong đường dây online ngày hôm nay. Xin Chúa ban ơn chữa lành, xuống trên tất cả những anh chị em đang đau yếu bệnh tật. Xin cho lời của Chúa, lời quyền năng, lời sức mạnh chữa lành tất cả những vết thương về thể xác cũng như tâm hồn của anh chị em của chúng con. Xin Chúa lòng thương xót Chúa thanh tẩy tất cả những tội lỗi, những thiếu sót của anh chị em của chúng con, và ban cho họ được hưởng nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Kính thưa Cha, Chúa xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên cạnh Chúa xót thương tối nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Cha rất rất nhiều, mặc dù Cha rất bận rộn với những công tác mục vụ, đặc biệt trong mùa chay và với chức vụ giám đốc ơn gọi. Nhưng vì thương mến, Cha đã dành thời giờ quý báu chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng con, và đã giúp chúng con sống đẹp lòng Chúa hơn trong mùa chay thánh này. Xin mẹ Maria và Chúa dồn lòng thương xót ban tràn đầy ơn lành cho Cha, và cho những công tác mục vụ của Cha rất thành công, để Cha gặt hái được nhiều ơn gọi cho Chúa. Xin Chúa luôn gìn giữ Cha và quý ông bà, các anh chị luôn được an mạnh. Kính chúc chào toàn thể quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ ngon và bằng an. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần tới.
Trở về.